Duyên Pháp Minh Ngộ.
Bài số 6, trang 338, nội chánh niệm kiên trì. Ngoài thì không bất quy tiểu tiết, bên ngoài thì không chấp vào những các tiểu tiết, nghĩa là tu không có chấp tướng, chấp vào sự tướng, những các cái việc thường, không có cố chấp, không ta đây tu hành, ví dụ như thế, không cố chấp vào những cái tiểu tiết, nhưng mà nội chánh niệm thì vẫn kiên trì. Trên vị thiền sư đã không có chấp những cái tiểu tiết, cho nên không có cái dáng, không phải ngồi thiền thế, dáng vẻ ngồi vững vàng như là cái lúc mới tu, cho nên nói không có chấp tiểu tiết, mà hai cái bàn tay của ngài cũng không có phải khóa lại, nghĩa là về những cái hình tướng tu hành không phải cố chấp nữa, nhưng mà ở trong ấy vẫn nội chánh niệm, kiên trì giữ vững cái chánh niệm. Tuy cái tướng bên ngoài ngài thong thả, trông như người thường, ngồi như một người thế gian, không cố chấp những các cái tướng mạo, không cố phải giữ những các cái oai nghi của người tu kỹ lưỡng như là chúng mình bây giờ phải cẩn thận. Nhưng mà bởi cái tâm của các ngài ấy, nó đã thành cái chánh niệm rồi, cho nên dù cái thân nó có thoải mái buông lung đấy, tùy duyên tùy cảnh, nhưng cái tâm ấy, lúc nào cũng chánh niệm, kiên trì vững vàng. Ở dưới thì gọi là vô ngại, tức là bây giờ vô ngại, tức là cái nền nếp, cái giới luật đã thành nền, thành nếp đấy, cũng không phải tu pháp quán nữa, bởi vì quán đã nhiều. Bây giờ quán là để nhớ, để tỉnh ra. Bây giờ đã tỉnh, đã nhớ, mà đã thành trí, mà đã quen, trí đã thành tuệ. Cái tuệ nó là cái hàng ngày của mình rồi, cho nên không phải tập, không phải để ý giữ vững nữa, cho nên ở dưới gọi là vô ngại. Con trâu nó cứ quay về, không cần phải để ý gì đến con trâu nữa, coi như hoàn toàn không phải dùng cái, có cái công phu để lo tu lo sửa nữa. Bây giờ là lúc đã thành công. Tuy vậy con trâu nó vẫn còn, cái đuôi nó vẫn còn đen. Thì ở cái bài kệ nói: mặc ý chìm nổi, tùy duyên phóng khoáng. Nghĩa là cần làm việc gì thì ngài vẫn làm tùy duyên, chứ không cố chấp câu nệ. Nhưng mà nhớ là ở đây nói nội chánh niệm vẫn kiên trì. Tuy rằng mặc ý chìm nổi, chìm nổi tức là ở khi chìm, là ở cái lúc khó khăn, nghèo, thiếu, mà nổi là cái lúc vinh hoa, phú quý. Ở hoàn cảnh nào ngài cũng tùy duyên. Thế nhưng mà không có ngông láo, không có xa hoa. Xa hoa, chữ xa là xa xỉ, không có phí thì giờ, phí sức khỏe, phí tiền bạc, mà không có ngông láo. Nhưng mà tuy rằng không phải câu nệ những cái tiểu tiết nữa. Chúng ta nhớ rằng các ngài tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà bởi vì chánh niệm của ngài vẫn kiên trì. Còn chúng ta bây giờ nếu mà không giữ những các cái oai nghi cẩn thận thì cái chánh niệm nó lại hỏng ngay. Cái chánh niệm nó còn phải trụ ở trong cái thân. Còn cái vị này bây giờ coi như đã thành cái nếp sống hiền thánh, cái tâm hoàn toàn trong trắng rồi, cho nên ngài dù ở cái hoàn cảnh tùy duyên để giáo hóa chúng sanh, nhưng các ngài vẫn không mất chánh niệm. Lòng dạ thanh thang, dù là ở núi rừng, dù là ở thành thị, cũng không quản quay thành thị cũng như ở núi rừng, ở núi rừng cũng như ở thành thị, không có phải giữ gìn ý tứ lôi thôi, nhưng mà lúc nào cũng ở trong cái phong thái của các bậc hiền thánh, không người chi âm, nhàn nhã tự biết. Đấy, như chú Mục Đồng thổi sáo cho con, cho có mình con trâu nó ngồi nó nghe, chả có ai nghe cả. Cái nghĩa là dù không có bạn bè, dù không có người, thường như chúng ta ở trong chùa thì có cả một đoàn thể để chung sống, còn những các bậc tu đã cao, các ngài không phải ở trong chúng nữa, thì dù là sống một mình nhưng mà vẫn vui với cái tu của mình, vui với cái đạo của mình, cho nên lúc nào cũng nhàn nhã tự biết, không cần phải giao tiếp với ai. Đây là nói là đến tu đến cái chỗ gọi là vô ngại, không còn quản ngại gì nữa, nghĩa là đã thuần thục hoàn toàn ở trong nếp sống thánh hiền rồi. Quy tiểu tiết, tiểu tiết là những cái nho nhỏ đấy, cho nên đây ngài không cần phải ngồi kết già nữa, ngài cũng không phải khóa hai cái tay nữa đấy, ngài không phải hiện cái tướng là một ông nhà thiền nữa đấy. Nhưng mà cái tâm của ngài ấy, nội chánh niệm kiên trì. Cái màu trắng mình cho đâu mà có được cái màu trắng này, này là bản lai chúng ta vẫn trắng, chỉ vì từ vô thủy đã nhuộm những cái màu sắc của thế gian, đi về đường mê cho nên nó thành màu đen. Cái chính bản chất của nó là màu trắng. Bây giờ tu tỉnh ra, buông được những cái hư vọng thì cái bản chất của nó tự hiển lộ. Đến đây coi như là sạch được vô minh, cho nên toàn trắng. Còn chúng mình ấy thì tuy cũng có tay cầm roi, một tay có roi, một tay có dây, nhưng mà con trâu của mình toàn đen. Hãy còn đủ cả năm uẩn, mình đã năm cái từng ngũ trược này, mình đã bỏ được cái nào chưa? Để thế, năm từng ngũ trược chưa bỏ được tí nào, cho nên con trâu của mình vẫn còn đen. Vì vậy cho nên chúng mình vẫn còn ở cái số 1, số 2 gì đó. Thì còn ở đây thì ở trên gọi là tuyền thạch tự ngu. Tuyền tức là cái suối, thạch tức là hòn đá. Hòn đá tức là các ngài ngồi ở trên hòn đá, các ngài chơi, ngồi thiền trên cái núi đá. Tự ngu là tự vui, vui vẻ với cảnh núi đá và suối chảy. Còn cái dòng chữ nho ở bên cạnh, trước thực tầm quyền, đoan tâm cùng chiếu, tức là khi thì ngài giảng về thật giáo, khi thì tìm về quyền giáo, nhưng mà lúc nào cũng đoan tâm, cùng nghĩa là cùng cực, chiếu soi. Cả ngài sống với cái tánh Phật lúc nào cũng sáng suốt. Bây giờ đây gọi là buông mặc tình, đây gọi là nhập vận mặc tình, tức là ngài giảng quyền giáo, giảng thật giáo, đi giáo hóa chúng sanh được tha hồ. Thế trong vui với đạo, cho nên ở suối đá tuyền thạch tự ngu này, vui với cái cảnh tu hành, tức là cái vui thường lạc ngã tịnh của cái chân tâm nó hiển lộ. nhưng mà lúc nào cũng đoan tâm cùng chiếu, chứ không phải là bỏ cái công phu an định mà sống với cái chân tánh của mình. Không có lúc nào các ngài ngừng cái công phu ấy. Ở đây trong cái bài kệ nơi phồn hoa huyên náo, dù là và ở cái cảnh bày những xa những vinh hoa phú quý, các ngài việc làm hàng ngày vẫn thường không có mê. Ở nơi cảnh sắc yên vắng, các ngài vẫn cứ theo dòng nhận được tánh, nghĩa là dù ở thành thị, dù ở núi rừng, dù ở cảnh bần hàn, dù ở cảnh giàu sang phú quý, lúc nào ngài cũng sống theo dòng nhận được tánh, nghĩa là lúc nào cũng sống với cái tánh Phật của mình. Theo dòng nhận được tánh, chọn không có tạo tác thêm những cái ương họa mới, tức là không có tạo nghiệp nữa. Các ngài sống gọi là vô vi vô sự, không có tạo nghiệp nữa. Hồn nghiêm mặc áo xiêm, thuận với thiên chân. Theo cái nghiệp của mình sống mà giản dị, giản dị sống, đối đãi với cảnh không bận lòng cái gì cả, dù khen dù chê. Hồn nhiên mặc áo xiêm, thuận với thiên chân. Nếu mà kiếp trước mình đã tạo nghiệp thì bây giờ bị người ta phỉ báng, bị người ta sỉ nhục, bị người ta các thứ chuyện, cũng như tổ Đạt Ma, cho đến bị nó chôn sống, nó vu cho chuyện với bà Hoàng Hậu, rồi nó chôn sống với cái đôi giày đó. Ấy thế nhưng mà các ngài vẫn hồn nhiên, giản dị, ứng đáp với cái cảnh hiện tại. Nếu mà kiếp trước tạo nhiều phước thì kiếp này nào là vua quan đón rước, nào là dân chúng hoan hô. Mà nếu cái kiếp trước mình có một cái nghiệp không tốt thì bây giờ chịu các thứ khó khăn, những các thứ phỉ báng, nhưng đó là cảnh mà người đời nhìn thấy như thế. Chứ còn tâm các ngài vẫn thường chiếu sáng, vẫn an định, lúc nào cũng sống với cái tánh Phật của mình, giản dị, thuận với thiên chân. Cho nên ở đây chú Mục Đồng nằm ngủ, chú Mục Đồng tức là cái công phu chăn giữ con trâu thì bây giờ hoàn toàn không dùng đến cái công phu ấy nữa, cho nên đây vẽ cái chú Mục Đồng nằm ngủ, tức là các ngài đã là hiền thánh rồi, hiện thân của là Phật tổ rồi, cho nên không phải một chút công phu nào nữa. Cho nên chú Mục Đồng đây nằm ngủ mà con trâu nó vẫn con trâu nó quay về chú Mục Đồng, tức là hoàn toàn bình an.